18i.net giới thiệu câu chuyện Con nhà nghèo phần 2. Diễm phúc gì chứ? Em yêu anh nên muốn cho anh những gì em có. Em tuy nhà giàu nhưng chẳng có cái gì cả, chỉ có cái này mà thôi. Em yêu chồng em nhiều lắm. Tôi thấy mình cũng tương đối sung sướng vì được một người con gái trao thân gửi phận như vậy. Khẽ đưa chậm chậm bàn tay của mình lên trên mà tôi xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Bầu vú của Liên không được to lắm nhưng khi tôi xoa chậm chậm mà bóc thì nó cũng dần dần mà cứng ngắc hết cả lên. Làn da mịn màng mát lạnh giờ cũng dần dần ấm lên khi được tôi kích thích như vậy. Do ở bờ đê khá là tối lên tôi cũng không nhìn được vú của Liên như thế nào, tuy vậy càng bóp thì càng sướng tay. Liên khẽ nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười mà nói bàn tay anh giáp giáp sờ vào chỗ đấy của em thích lắm, em chưa được người nào sờ nhưng mà thế này thì sướng không thể nào chịu nổi được à, anh cũng thích lắm chứ, từ bé đến giờ thì anh cũng đã được sờ như thế này đâu. Công nhận chỗ đó của em bóp cũng sướng tay thật đấy. Tôi vừa nói vừa bóp mạnh tay của mình một chút. Liên thấy như vậy thì cũng hơi nhăn mặt của mình mà nói. Nhẹ tay thôi anh, em đau. Làm gì mà mạnh thế, em là của anh rồi cơ mà. Nói xong thì Liên cũng khẽ vòng tay mà xoa chậm chậm lấy lưng của tôi. Tôi bóp chán cái bầu vú rồi khẽ đưa tay của mình mà xoa chậm chậm xuống dần dần. Đến cái đũng quần thì tôi cũng cởi cái cúc quần của Liên ra mà luồn tay xuống bên dưới. Thấy bàn tay to bản của tôi luồn xuống thì Liên cũng dạng chân của mình ra một chút để tôi có thể luồn được xuống sâu hơn nữa. Những sợi lông đen mượt mà đã chạm nhẹ vào bàn tay của tôi. Không ngờ lông của Liên cũng mềm mại ra phết. Tôi khẽ vuốt chậm chậm ngón tay thô ráp của mình dọc theo cái khe lồn thì thấy nước nhờn cũng đã chậm chậm mà chảy ra. Liên lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng sự sung sướng do bàn tay của tôi mang lại. Hơi thở cũng gấp gáp mà nóng hổi lên. Liên cũng luồn tay ra đằng sau mà xoa chậm chậm lấy con cặc của tôi ở trong cái quần đùi. Con cặc mới được kích thích một chút thôi nhưng đã cứng ngắc lên rồi. Vì lần đầu tiên tôi được một người con gái sờ vào chỗ đấy, xoa một lúc thì cái mu lồn cũng như cái khe lồn đã ướt nhẹp bởi cái nước nhờn thì tôi mất tụt dần dần cái quần của Liên xuống. Dưới ánh trăng tôi cũng chỉ nhìn thấy cái mu lồn đang nhô cao lên một chút cùng với những sợi lông đen nhánh loan xoăn mà thôi. Tôi không kìm được lòng mình nữa mà khẽ để cho Liên nằm xuống vệ cỏ ven đường rồi tụt hẳn cái quần ra. Liên cũng dạng chân của mình ra như muốn mời mọc tôi vậy. Khẽ mỉm cười tôi khẽ bảo Liên em à. Cho anh nhé được không, nhìn em nằm như thế này rồi thì quả thật là anh không thể nào chịu được nữa rồi đấy em ạ. Liên không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Tôi khẽ tụt cái quần của mình xuống để con cặc cứng ngắc bật lên. Do chưa làm lần đầu lên tôi cố gắng cầm con cặc mà ấn vào bên trong cái lỗ lồn. Mặc dù lồn của nàng đã ra rất nhiều nước, tuy nhiên hai chúng tôi chưa có kinh nghiệm nên cố gắng mãi mà đầu con cặc của tôi cứ trượt lên trượt xuống dọc theo cái khe lồn nàng. Liên cố gắng dạng chân của mình thật rông ra rồi khẽ mỉm cười mà nói với tôi bình tĩnh thôi anh, như thế thì mới cho vào được chứ. Cứ cho nó lung tung ở ngoài thế là thế nào. Tôi khẽ cười ngượng ngùng rồi đưa tay xuống dưới cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn ướt nhẹp mà ấn chậm chậm vào bên trong. Một cảm giác ấm nóng mềm mại ẩm ướt như cuốn lấy đầu con cặc của tôi. Liên càng dạng chân của mình rộng ra nữa nhưng cũng khẽ nhăn mặt mà nói thôi anh ơi ấn nhẹ nhàng thôi nào em hơi đau. Cho từ từ vào bên trong thôi nhé, tôi không nói gì mà cũng chỉ chậm chậm ấn con cặc của mình vào bên trong, đầu con cặc đi đến đâu là tôi cảm thấy sướng đến đấy. Nhất là những thớ thịt nóng ấm siết chặt lấy đầu con cặc cố một chút thì đầu con cặc của tôi đã làm rách cái màng trinh mà chui thật sâu vào bên trong. Liên đau lên bấu hai tay vào vai tôi, khẽ ấn cái mông của mình xuống như muốn con cặc của tôi chui ra ngõ ê. Tôi thấy lạ lên bảo Liên sao vậy hả em, đâu chứ còn làm sao nữa. Em làm lần đầu lên cảm thấy đau thôi mà anh đợi một chút nữa chúng ta làm tiếp nhé. Tôi không nói gì mà chỉ hơi cong mông của mình lên một chút để con cặc không còn chui vào bên trong người của Liên nữa. Một lúc sau không thấy Liên nói gì, tôi đoán chắc là Liên cũng đã đỡ đau lên, chầm chầm ấn con cặc của mình vào, công nhận là Liên cũng đỡ đau thật. Chẳng mấy chốc thì con cặc đã chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi ôm ghì lấy tấm thân của Liên mà nói, ôi đã quá, vợ của anh sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, hít hít. Thích quá, đi mất thôi, sướng thật đấy, công nhận làm chuyện này thích thật mà sao cái ấy của em ấm thế, nó còn chặt nữa chứ. Bóp chặt cái ấy của anh rồi đây này, em không biết nữa nhưng mà em cũng sướng lắm anh ạ, đã lắm, rồi đấy ấn mạnh vào bên trong nữa đi anh, em không còn cảm giác đau nữa đâu anh ạ. Tôi thấy Liên nói như vậy thì cũng cố gắng ấn mạnh con cặc của mình vào sâu bên trong thêm một chút nữa, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà ứa ra bao quanh lấy con cặc của tôi. Ấn sâu vào thì tôi lại rút ra mà ngấp nhẹ nhẹ, những tiếng nhẹp nhẹp vang lên hòa cùng với tiếng sóng vỗ bì bạch ở mép sông càng làm cho tôi thích thú hơn nữa. Nhấp một chút thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa mà sút ầm ầm vào bên trong người của Liên, khẽ mút nhẹ nhàng lấy đôi môi đỏ mọng, tôi nói trong niềm khoái cảm tột độ, ui đã quá, sướng thật đấy, không ngờ đấy em ơi, anh ra mất rồi đây này, hít đã quá, sướng quá ư, em cũng sướng lắm anh ạ, cho thật nhiều vào bên trong em đi, không sợ em có đâu. Em mới hết xong mà anh, mà có thì cưới luôn nhỉ, cho nữa vào đi anh. Tôi cố gắng đẩy con cặc của mình mạnh hơn một chút nữa cho nó tiến sâu vào bên trong, đồng thời cũng xuất ồ ạt vào bên trong cái lỗ lồn. Một lúc sau đỡ mệt thì tôi mới chậm chậm rút con cặc của mình ra ngoài, những giọt tinh trùng hòa cùng với nước nhờn ở cái lỗ lồn cũng rơi rớt ra làm ướt những sợi lông ở phía trên. Chúng tôi mặc quần lại cho nhau rồi cùng đi về. Khi về đến cửa thì Liên còn khẽ hôn chụt tôi một cái rồi về nhà, đồng thời cũng mỉm cười nói với tôi, mai anh sang gặt nốt cho nhà em nữa nhé. Hi hi, mà gặt cho nhà vợ thì việc gì mà phải kể câu nhỉ, ừ được rồi, mai anh sang tôi về nhà, trong niềm vui sướng vì không nghĩ mình lại được làm như vậy. Sáng hôm sau thì tôi cũng sang nhà Liên sớm hơn rồi ra ruộng cùng, lần này thì Liên không còn ở nhà nữa mà ra ruộng xem tôi gặt, vừa đi Liên vừa cười mà nói, khiếp hôm qua anh cho vào người em nhiều thế, về đến nhà mà nó còn chảy ra, làm em phải đi rửa nữa chứ, công nhận làm chuyện đó cũng hay thật, nhưng mà ê hết cả chỗ đó đấy. Em phải đi cố gắng lắm mới đỡ đau đấy anh ạ, nhưng đau trước sướng sau rồi còn gì nữa. Đến thửa ruộng thì Liên ở trên bờ còn tôi ở dưới, cứ thế mà cắt lúa. Thửa ruộng này cũng tương đối lớn lên tôi phải cố gắng mà gặt cho chóng xong. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến trưa, tôi lên bờ nghỉ thì Liên đã về lấy cơm cùng với nước cho tôi uống. Bữa cơm Liên mang ra cũng có khá nhiều thứ, không ngờ có cả thịt gà quay nữa. Tôi nhìn cái đùi gà mỉm cười mà nói, sao mà cho anh ăn cả thịt gà nữa hả em, sao lại không cho chứ. Chồng em làm mệt thì em cũng phải cho chồng ăn đầy đủ mà lấy sức cơ chứ. Không tối còn đâu mà có sức làm chuyện kia nữa cơ chứ. Tôi chỉ khẽ cười trước cái vẻ lém lỉnh của Liên mà thôi. Công nhận cái đùi gà cũng béo lên, tôi ăn hết luôn. Ăn xong thì nằm đó nói chuyện với Liên một lúc rồi tôi ngả lưng mà nghỉ, những cơn gió mát lạnh làm tôi ngủ ngon lành. Nhưng cũng chỉ dám ngả lưng một chút thì tôi ngồi dậy chuẩn bị mà gặt, chẳng mấy chốc thì tôi cũng gặt xong, nhưng cũng là lúc mặt trời khuất núi, tôi ì ạch chở hết số lúa đấy về cho nhà Liên. Đống lúa ở sân đã cao quá đầu người rồi, Liên nhìn tôi mà cứ mỉm cười thích thú. Bố mẹ Liên khẽ cười trêu tôi như hôm qua, nhưng lần này thì Liên không còn e dè nữa mà nói luôn bố mẹ mà cho là con cưới luôn, cưới càng nhanh càng tốt ấy chứ lại. Chỉ sợ lúc con đòi cưới bố mẹ lại không cho thôi, được rồi mày cứ đòi đi, tao gả luôn đấy. Thấy cha mẹ Liên nói như vậy thì tôi không nói câu gì mà chỉ mỉm cười mà thôi. Bố Liên đưa cho tôi tiền công nhưng tôi không lấy, coi như tôi giúp hai bác buổi hôm nay. Thấy tôi từ chối thì bố Liên bảo cháu cứ cầm lấy thêm tiền mà đi học, đừng có ngại ngùng gì cả. Mà đã làm là phải nhận công chứ, còn chuyện cháu và cái Liên cứ về bảo mẹ đi nhé. Tôi khẽ cười mà không nói gì, chỉ trêu Liên lên tôi nói đâu mà cháu cũng muốn nhận lắm. Nhưng hôm qua Liên bảo là con rể giúp bố mẹ vợ chút đã sao đâu, nên cháu giúp hai bác mà, cháu không lấy đâu, có một thửa thôi mà. Mùa hè sau nếu cháu nghỉ hè thì lại về giúp hai bác. Tôi nói như vậy thì bố mẹ Liên khẽ cười, còn Liên thì đỏ mặt lại mà không nói gì, đồng thời cũng lườm tôi một cái. Bố Liên thấy như vậy thì nói luôn, không sao đâu mà, con cứ cầm lấy, coi như bác cho con rể bác tiền lo mài học được chưa nào. Nói xong thì bác cứ ấn tiền vào tay tôi khiến tôi phải nhận. Tôi chào hai bác rồi về nhà, về đến nhà tắm rửa xong thì tôi cũng khẽ đưa tiền cho mẹ cất giùm rồi bảo mẹ chuyện tôi với Liên. Tuy cũng chỉ là nói thôi nhưng tôi không nói chuyện hôm qua cho mẹ biết. Mẹ tôi chỉ mỉm cười mà nói lại được thôi, chuyện đó tùy hai đứa, bố mẹ cái Liên mà đồng ý như vậy thì cũng được, nhưng con cố mà học, mai kia còn là chỗ dựa cho các em nữa đấy. Vâng con biết rồi mẹ cứ yên tâm mà. Tôi nói chuyện với mẹ xong thì ra bàn dạy hai em tôi học. Hai đứa em tôi, một trai một gái đang học cấp 2, cũng khá là thông minh. Những bài nào khó quá thì mới hỏi tôi mà thôi. Chẳng mấy chốc thì cũng muộn, sáng hôm sau thì tôi cũng đi gặt cho mấy người nữa, mấy thửa ruộng cũng bé lên làm xong. Mấy ngày hôm sau nữa thì Liên cũng sang nhà tôi chơi, phụ mẹ tôi một số việc rồi hai mẹ con thủ thỉ tâm sự với nhau. Không ngờ Liên là một cô gái đài các nhưng nói chuyện và làm việc với mẹ tôi lại khá là hợp nhau. Tôi về nhà thấy cảnh đấy thì cũng mừng lắm. Buổi tối thì mẹ bảo tôi trông cái Liên như thế mà cũng tốt nết ra phết. Thôi cưới con ạ, nhà mình không có tiền nhưng bảo các bác, cô chú, hàng xóm láng giềng giúp cũng được đấy. Tôi khẽ gật đầu rồi bảo mẹ, thế mẹ xem ngay rồi sang nói chuyện với hai bác đi. Con và Liên thì thế nào cũng được rồi mà. Tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng chuẩn bị mọi thứ cho tôi, từ vay mượn, họ hàng cô bác, hàng xóm láng giềng, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ vì gia đình tôi sống tốt với mọi người. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng sang thưa chuyện với bố mẹ Liên, không ngờ hai bác đồng ý luôn. Còn cho Liên một đống của hồi môn nữa, lễ cưới của chúng tôi tổ chức cũng khá là đơn giản và gọn nhẹ. Liên bây giờ cũng đã chính thức là người của gia đình tôi. Hôm đầu tiên nằm cùng tôi Liên thủ thỉ, không ngờ nhỉ, em không nghĩ là em yêu anh và cưới nhanh đến như vậy đấy. Em vẫn nghĩ tụi con trai chỉ là một lũ vứt đi cho đến khi em gặp anh. Thế anh làm sao mà làm cho một cô con gái nhà giàu như em phải đổ nào? Thì vì tính thẳng của anh, hơn nữa anh chịu thương chịu khó và cũng không bao giờ làm em thiệt, em nghĩ thế. Nhưng mà anh mai kia làm em thiệt thì sao, thì đó là do em mắt như mù. Thôi mà em nhớ nhất vẫn chỉ là những cảm giác của hai chúng mình khi ở bờ đê đó. Cảm giác như thế nào kể cho anh đi vợ, thì cảm giác sung sướng mãn nguyện nói chung là khó tả. Vừa thích thú khi được làm chuyện đấy nhưng cũng sợ sệt như sợ người khác bắt gặp nữa. Anh thì cũng khác gì em đâu. Nhưng bây giờ thì thoải mái rồi nhé, như thế này thì chẳng việc gì mà phải sợ sệt nữa nhỉ. Nào chúng ta làm tiếp nhé, ôm em như thế này anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Nói xong thì tôi cũng khẽ đưa nhẹ bàn tay thô ráp của mình mà xoa chậm chậm lấy cái thân thể mảnh mai của Liên.